Đó thật là một quyển sách kỳ lạ, viết về thủy ngân, muối, rồng và vua chúa. Cậu chẳng hiểu gì cả, dẫu sao cũng có một ý chính xuyên suốt gần hết mọi quyển. Đó là mọi sự vật đều có phần diễn giải cho tổng thể. Trong một quyển nọ, cậu phát hiện ra rằng văn bản quan trọng nhất của thuật luyện kim đan chỉ vẻn vẹn có mấy hàng thôi, viết trên một phiến ngọc lục bảo.
Tên nó là Tabula Smaragdina.
Chàng người Anh nói, tự hào gì đã dạy cho cậu được ít điều mới mẻ.
Tất cả những sách này dùng vào việc gì vậy?
Để diễn giải những hàng chữ đó.
Anh ta đáp, song có vẻ không tự tin lắm. Quyển sách cậu chăn cừu thích hơn cả, kể về cuộc đời của những nhà luyện kim đan nổi tiếng nhất. Họ là những người hiến cả đời mình cho việc tinh hóa kim loại trong phòng thí nghiệm. Họ tin rằng khi kim loại được nung nóng nhiều năm thì chúng sẽ mất đi những tính chất nguyên thủy, chỉ còn lại cái tâm linh vũ trụ thôi. Tâm linh vũ trụ này sẽ giúp họ hiểu được mọi sự trên mặt đất, vì nó là thứ ngôn ngữ kết nối mọi sự vật với nhau. Họ gọi phát kiến này là đại công trình, gồm một phần lỏng và một phần rắn.
Chẳng lẽ quan sát con người và dấu hiệu không đủ để phát kiến ngôn ngữ này sao?
Cậu hỏi.
Cậu chỉ giỏi đơn giản quá tất cả. Luyện kim đan là một việc quan trọng, đòi hỏi mỗi bước phải làm đúng theo chỉ dẫn của thầy.
Cậu được biết, phần lỏng của đại công trình gọi là thuốc trường sinh bất lão, chữa được mọi bệnh tật, khiến nhà luyện kim đan trẻ mãi. Phần rắn gọi là đá tạo vàng.
Phát hiện ra đá tạo vàng có phải đơn giản đâu.
Chàng người Anh nói.
Các nhà luyện kim đan kiên trì nhiều năm trong phòng thí nghiệm, nhìn ngọn lửa tinh hóa kim loại. Họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này biến mất dần. Rồi một ngày kia họ nhận thấy rằng tinh hóa kim loại cũng là trong sạch quá chính mình.
Nghe thấy, cậu liên tưởng đến ông chủ cửa hàng pha lê. Ông ta thấy rằng rất nên lau chùi các bình trong cửa hàng, vì như thế cả ông lẫn cậu đều gột rửa được mọi tạp niệm. Bây giờ thì cậu tin chắc rằng cũng có thể học được thuật luyện kim đan trong cuộc sống hàng ngày.
Hơn nữa, đá tạo vàng có một tính chất độc đáo. Chỉ cần một mảnh vụn của nó, đủ biến một khối lượng lớn kim loại thành vàng.
Anh ta nói tiếp. Nghe thấy, cậu lại càng quan tâm hơn đến thuật luyện kim đan. Cậu nghĩ, chỉ cần chút ít kiên nhẫn là có thể biến tất cả thành vàng. Cậu đọc lại cuộc đời một vài người đã làm được việc này, như Helvetius, Elias, Funzanelli, Geber. Toàn là những chuyện hấp dẫn cả.
Tại sao mọi thứ viết ra lại khó hiểu như vậy?
Một tối kia, cậu hỏi chàng người Anh, để rồi thấy anh ta có vẻ bực bội và muốn lấy lại cuốn sách.
Để chỉ những ai thật nghiêm chỉnh nghiền ngẫm mới hiểu được thôi.
Anh ta đáp.
Cậu thử nghĩ mà xem, nếu ai cũng biến trì thành vàng được, thì vàng còn gì là giá trị? Chỉ những ai kiên tâm trì trí, chỉ những ai nghiên cứu nhiều mới đạt được đại công trình một cách trọn vẹn. Chính vì thế mà tôi đến tận giữa sa mạc này để tìm gặp một nhà luyện kim đan chính cống, giúp tôi giải mã cái thứ ngôn ngữ bí mật kia.
Những sách này được viết hồi nào?
Từ nhiều thế kỷ trước.
Hồi đó, làm gì đã có sách in?
Cậu khăng khăng cãi lại.
Thành ra không phải bất kỳ ai cũng biết đến thuật luyện kim đan. Vậy thì việc gì phải dùng đến thứ ngôn ngữ kỳ quặc kia và những đồ họa?
Anh kia không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói rằng đã quan sát đoàn lữ hành mấy ngày nay, song chẳng phát hiện gì mới. Điều duy nhất anh ta cảm thấy là tin đồn về đánh nhau cứ dồn dập thêm. Một ngày nọ, cậu đưa trả sách lại cho anh ta.
Sao nào, cậu học hỏi được nhiều chứ?
Anh ta háo hức vì cần có người trò chuyện để quên đi nỗi lo sợ sắp xảy ra đánh nhau.
Tôi học được rằng thế giới có tâm linh và ai hiểu được tâm linh đó sẽ hiểu được ngôn ngữ của sự vật. Tôi cũng được biết rằng nhiều nhà luyện kim đan đã sống theo con đường mình vạch ra, và như thế đã phát hiện ra tâm linh vũ trụ, đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Nhưng điều cốt yếu tôi đã học được là những chuyện đó đơn giản đến nỗi ghi dừa trên một phiến ngọc lục bảo.
Anh chàng kia thất vọng quá. Bao nhiêu năm nghiên cứu của mình, những ký hiệu thần diệu, những từ ngữ bí hiểm, những dụng cụ thí nghiệm chẳng gây được ấn tượng gì nơi gã này cả.
Tâm hồn gã này quá chất phác, nên không thể nào hiểu chuyện này được.
Anh ta ngẫm nghĩ, rồi anh ta đón lấy sách, nhét vào túi cho lạc đà thồ.
Thôi, cậu hãy quay về với đoàn lữ hành của cậu đi vậy. Tôi cũng chẳng học được gì từ nó cả.
Cậu tận hưởng sự yên ắng của sa mạc, quan sát bụi cát tung lên dưới bước chân lũ vật.
Người nào có cách học hỏi của người đó?
Cậu tự nhủ.
Cách của anh ta không phải là cách của mình, còn cách của mình cũng không giống cách của anh ta. Song cả hai đều đang đi tìm con đường sống của mình, nên mình coi trọng anh ta.
Trong thời gian này, đoàn người đi cả ngày lẫn đêm. Những người Bedouin ăn mặc kín từ đầu đến chân thường xuyên xuất hiện đưa tin tức mới, và người phu lạc đà quen cậu cho biết các bộ lạc đã bắt đầu đánh nhau rồi. May mắn lắm, đoàn mới có thể an toàn đến được ốc đảo. Lũ vật kiệt sức, còn người thì càng ngày càng lặng lẽ hơn. Đêm khuya thanh vắng là đáng sợ nhất, vì chỉ một tiếng kêu của lạc đà trước đây vốn là chuyện bình thường, cũng khiến cho tất cả hoảng sợ, bởi đó có thể là dấu hiệu tập kích. Người phu nọ có vẻ như chẳng bận tâm gì lắm trước sự đe dọa của chiến tranh.
Tôi vẫn sống như từ trước tới giờ.
Ông ta nói với cậu trong lúc thưởng thức một đĩa chà là và một đêm không đốt lửa và không trăng.
Tôi vẫn sống như từ trước tới giờ. Nghĩa là khi ăn, tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy, tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai, tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu lúc nào ta cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao. Và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế, cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn. Vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc mà ta hiện đang sống.
Hai đêm sau, khi họ dọn chỗ ngủ, thì cậu nhìn lên ngôi sao đã dẫn đường họ. Cậu ngạc nhiên thấy chân trời có vẻ thấp hơn trước, vì trên bầu trời có tới hàng trăm vì sao.
Phía đó là ốc đảo đó.
Người phu nói.
Tại sao mình lại không đi ngay tới đó?
Vì mình cần phải ngủ.
Cậu mở mắt khi mặt trời ló dạng ở chân trời. Đêm trước, nơi đó còn lấp lánh ánh sao. Giờ đây là một hàng cây chà là dài ngút mắt.
Chúng ta đến nơi rồi.
Anh chàng người Anh nói và thấy nhẹ cả người. Anh ta cũng mới vừa thức giấc. Cậu không nói gì. Cậu đã học được sự nín lặng của sa mạc và hài lòng với việc ngắm hàng chà là nơi chân trời kia. Cậu còn phải đi xa nữa mới tới được kim tự tháp, và một ngày nào đó, buổi sáng hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng lúc này đây, nó là khoảnh khắc của hiện tại, là ngày hội mà người phu lạc đà đã nói. Cậu thưởng thức nó, nhớ lại những bài học của quá khứ và những ước mơ cho tương lai. Một ngày kia, cả nghìn cây chà là này sẽ chỉ là kỷ niệm. Nhưng giờ đây, với cậu, chúng là bóng mát, là nước và nơi tránh chiến tranh. Hôm qua, tiếng kêu của con lạc đà có thể gây nguy hiểm, thì giờ đây rừng chà là có thể báo hiệu sự diệu kỳ.
Thế giới nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ.
Cậu nghĩ,